Tình huống thứ tư đó, đó là mắt chúng ta bị bệnh hay là các cơ quan, các giác quan bị yếu. Mắt bệnh, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi bị trục trặc, thân bị những cái chứng bệnh tê cứng, không còn có cảm giác, không có cảm xúc. Nói chung các giác quan bị bệnh và yếu thì dẫn đến cái trực quan sai lầm. Trong tình huống của con mắt đó, thì chúng ta thấy là tình trạng viễn thị, cận thị, loạn thị và thị lực kém là bốn tình huống dẫn đến một trực quan sai. Những người bị rơi vào cái chứng bệnh cận thị đó, mở mắt kiến ra nhìn thấy người nào giống người nào, thấy một đám mờ mờ thôi, chứ không có rõ hình thù vóc dáng tình tiết. Cho nên thiếu cái này là không làm ăn gì được hết. Còn người bị diễn thị đó, đọc cuốn sách để xa xa như thế này, như là đang làm duyên làm cảnh như thế này, mà đứng gần không thấy. Đó là hai thái cực của cái nhìn. Cái thế giới của những người lớn tuổi đó là thế giới của diễn thị, cho nên cái kinh nghiệm của họ đã làm cho họ đầu tư xa, tư duy xa, suy luận xa, rồi đến lúc mà những cái trước mắt bỏ đi hết. Còn thế giới của thanh niên, thế giới của cận thị, muốn là làm và làm duy lý, duy trí của ông sao là không được, nỗ lực làm lại. Cho nên không cần phải nghĩ tương lai gì xa xôi, cái trước mắt, cái hiện thực, và nhờ thế nó gần với đạo Phật. Cho nên đạo Phật mới chủ trương là đề cao giới trẻ, không phải là đẩy lùi hay là khinh thường cái giới già, bởi vì biết rằng là lão lai tài tận. Cái chức năng của các giác quan nó lệ thuộc vào cái tiến trình sinh học tự nhiên của cơ thể. Cái giác quan nó bắt đầu nó yếu dần dần, cho nên nó không còn nhảy béo như ngày xưa. Cho nên cái tuổi trẻ vẫn là cái tiềm năng quan trọng nhất. Mà nếu chúng ta không đầu tư, không tạo cơ hội cho họ có cái dự phần đóng góp đó, thì đến lúc mà họ ngồi vào cái chỗ mà họ sẽ phải làm, họ trở thành bị lỗi thời. Cải cách xã hội đó nó tương đối dễ trong những quốc gia mà cái thể chế chính trị là đa đảng và đa quyền. Bởi vì nếu người ta không làm cái gì hay, những đảng đối lập sẽ kháng cự và chống đối. Trong cơ chế một và duy nhất đó, bao gồm luôn cả giáo hội chúng ta, nó sẽ dẫn đến tình trạng nếu những người cầm cân nảy mực mà không phải là những người tiên phong giỏi khám phá đóng góp cho ta tầng vô ngã vị tha cho đại cục đó, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ rất là lâu và dài, và cái tiến trình cách tăng nó sẽ trễ chậm hơn là so với các tổ chức xã hội. Do đó đó, khi mà mình sống trong một cái giai đoạn mà cái tính cộng nghiệp của nó đó làm cho nhiều vị nghĩ rằng cái sự ở lại của mình trên một cái vai trò vị trí nào đó như là một trọng trách, thì sự lạc hậu của Phật giáo nó sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài. Chúng ta có thể ngồi chờ và cái tương lai nó sẽ không bao giờ đến, cho nên làm một cái gì đó. Thì khi mà nó tới mình đó, thì người ta thường nói là cờ vào ta ai lấy phóc. Thì lúc đó mình phải hiểu rằng là mình đang là một thế giới lạc loài giữa một cái quá xa và một cái quá gần. Cái lỡ cỡ này đó, nó cho phép mình phải hy sinh, nó khuyến khích mình cần phải nhận dạng và từ bỏ nó một cách dứt khoát để không làm kỳ đà cản mũi cho đàn em của mình. Nghĩa là mình lên chừng vài năm, vài tháng thôi mình dừng lại. Nó có một cái giai đoạn trung chuyển, cái thế hệ trung chuyển. Thế hệ trung chuyển này là phải hy sinh, thấy rất rõ bằng trực quan của mình, cho nên nhường lại cho các thế hệ đàn em. Thì lúc đó cái tiềm năng trẻ đó của Phật giáo mới đóng góp cho đại cục. Không ai phủ định rằng là thế hệ lớn và đi trước đó có được kinh nghiệm, và thầy sao có được năng lực, công sức, và phối hợp hai cái này lại đó thì chúng ta sẽ giảm được những cái kế hoạch hành động đó nó thiếu trực quan, hoặc là quá diễn tưởng, hoặc là quá cái gì đó, thì nó mới có thể dẫn đến một sự thành công lớn được. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là bằng trực quan chúng ta sẽ tạo ra một thông điệp mà có nhiều cơ hội, hơn là tạo nhiều cơ hội cho một thông điệp. Cơ hội cho thông điệp nó không làm được cái gì. Một thông điệp mở ra nhiều cơ hội, thì cái trực quan chính là cái thông điệp rất là quan trọng. Vì cơ hội nó là một sự thực thi chứ không phải là ngồi mà chờ. Vì những cái tiến trình của sự chờ đó nó làm cho con người mất đi năng lực lớn lắm. Cho nên là viễn cận loạn thị đó đều là những cái sai lầm. Có những tình huống là chúng ta không bị cận, viễn và loạn, nhưng chúng ta bị cái thị lực kém, thì cái nhìn đó nó cũng làm cho mình bị quáng gà. Do đó các cái cơ quan xí nghiệp lớn của Nhật Bản đó, nó có một cái quy luật là làm cái gì đó nửa tiếng là phải đi, ngừng lại nghỉ vài ba phút, chứ không cho làm liên tục như ở Việt Nam. Thì kết quả xác suất tránh được những cái tình trạng rủi ro lao động và cái hiệu suất của kinh tế đó nó đạt được mức độ cao hơn. Cho nên mình cho công nhân nghỉ 30 phút mà mỗi một kỳ nghỉ là 5 phút, rồi 6 lần ở trong 8 tiếng đồng hồ làm việc đó, thì kết quả nó vẫn cao hơn là làm liên tục rồi nghỉ một lượt một lần. Tình huống thứ năm là nhầm lẫn đối vật tương tự. Khi có dịp mình đi sang một quốc gia khác, chẳng hạn như là Ấn Độ, thì nhìn những người nam, mình khó biết người nào khác với người nào, vì người đàn ông nào cũng có râu quai nón, râu ria rậm rạp, chân mày rất là đậm, nước da ngăm đen, các ăn mặc trang hoàng cũng giống nhau. Cho nên mình tiếp xúc với người A, thì ngày sau đó mình có cảm giác là mình đang tiếp xúc với người B. Nhìn người A sang người B, người B sang người A. Thì những người ngoại quốc khi vào Việt Nam quan sát, nhận định, đánh giá chúng ta thì cũng như thế thôi. Sẽ thấy người nào cũng giống nhau chứ, da vàng mũi tét, rồi lùm lùm bé bé. Cho nên cái trực quan của họ đó khó có thể được đúng lắm, tại vì nó có quá nhiều cái sự giống nhau, thì cái tiến trình nhầm lẫn trong trực quan có thể xuất hiện. Do đó đó, bằng cái tri thức của trực quan thì chúng ta có thể nói cái gì giống, cái đó không phải. Hơi tròn tròn, hơi vuông vuông, hơi chín, cái gì hơi hơi đó, hoặc là nó lặp lại cái tính từ nào đó, thì chúng ta biết rằng là nó đều là những cái trực quan sai. Trong chân lý không có hơi, không có gần, không có hơi giống giống, mường tượng, như là. Chân lý phải là chân lý một trọn vẹn 100%. Nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ đói, nhưng mà nửa chân lý không xài được. Đây là cái công thức của trực quan. Và chính xác 100% thì mới đảm bảo, mà không để kéo theo một cái gì đó nhầm lẫn chút xíu á, đều là sai lầm. Có một đôi vợ chồng già sống với nhau không có đứa con nào. Ông chồng đó là một người không có cái kỹ năng tâm lý. Bà vợ đó thì thích và đánh đồng tình yêu đó bằng những lời ngọt mặt qua lỗ tai và những chăm sóc nho nhỏ, thèm khát cái đó mà không có được. Đôi vợ chồng già này sống đối diện với một đôi vợ chồng trẻ mới hôn thú, mà trước khi đi làm đôi vợ chồng trẻ đó thể hiện cái sự quan tâm. Người chồng đó trao cho người vợ một nụ hôn rồi mới đi làm, về cũng làm một cách tương tự như vậy. bà vợ già ở bên đây đó ngày nào cũng thấy và cảm thấy là mình cần cái đó lắm mà không được. Buổi nọ đó thì bà mới sắp xếp cái buổi cơm sáng đó, để trước khi chồng mình đi làm phải chứng kiến được cái chuyện đó, cho nên bà đổi cái hướng đi, cho ông chồng ngồi cái hướng dựa tường, còn bà thì ngồi hướng về tường. Ngồi dựa vào tường thì phải hướng mặt về cửa sổ. Và kỳ này thì bà mua cho ông một cái cặp kính rất là đẹp, ông thích dữ lắm, gắn kính vô ông nhìn thấy và hỏi là em rất muốn anh thể hiện điều đó. Ông chồng mới trả lời là thưa bà, thưa em, nào giờ anh cũng muốn lắm, bây giờ em gợi ý rồi anh mới dám nói, rất tiếc là anh không quen cô ta. Đây là một cái trực quan sai lầm về lỗ tai, phải không? Bà vợ đó muốn ám chỉ đó, anh hãy làm điều đó, làm điều đó đối với bà. Nhưng mà ông chồng đó là tưởng rằng cái đối tượng điều đó là đối với cái cô nàng trẻ ở bên gia đình bên kia. Ông này mới lòi hết cái bí mật của mình, là ông ta cũng muốn lắm, nghĩa là ông cũng thấy chứ, mà giả vờ do là không thấy. Rồi bây giờ nghe người vợ mình gợi ý như thế, tưởng chừng là bà cho phép, cho nên ông thể hiện ra một lời tiếc nuối vô cùng, rất tiếc là anh không quen cô ta. Do đó là trong thấy nghe ngửi biết đó, nó có thể bị sai lầm. Khi mà đối vật đó, nó mường tượng giống như nhau trong những cái tình huống, trong những bối cảnh của sự biểu đạt và ngôn ngữ giao lưu tiếp xúc, làm chúng ta tiếp nhận một thông tin dẫn đến tình trạng lý giải lầm. Nên trong quan hệ giao tế, các nhà ngoại giao được huấn luyện về cái trực quan này rất là tốt. Phải làm sao tiếp xúc được cái thông điệp mà người ta gửi cho mình là cái gì, và không được quyền lý giải sai. Lý giải sai có thể mất chức và có thể dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Cho nên là phải đồng đo tính điểm từng đối vật và phải nhìn đúng bản chất của nó. Nhìn lên một chút xíu là có thể gặp phiền toái. Tình huống thứ sáu đó là ý thức bám vào đối vật khác. Có nghĩa là lúc mà một nhận thức từ thấy nghe ngửi biết được thể hiện thì cái người nhận thức đó đã không làm chủ được chánh niệm và tỉnh thức. Có mặt ở Việt Nam nhưng mà ý thức người đó đang trải về một cái kinh nghiệm đi du lịch ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Trung Quốc chẳng hạn, thì những diễn tiến của con mắt với các đối vật của nó đó đã làm cho người này không còn sự chú ý nữa, nhìn mà vẫn không thấy. Nhân gian thường ta thường nói là có mắt mà có trồng, thực ra vẫn có trồng, bởi vì ý thức nó đang nằm ở chỗ khác, cho nên cái sự nhận thức từ con mắt trong tình huống này nó là một cái gì đó rất là ngây ngơ, không phản ánh đúng được bản chất của thế giới và sự vật hiện tượng đang diễn ra như chúng đang là. Có mặt ở trong một giảng đường, nếu tất cả những người đang nghe đó có một sự chú ý đặc biệt theo nội dung và sự diễn đạt của người nói, tiếng xó sủa xung quanh, tiếng xe cộ phía trước đường Nguyễn Kiệm, tiếng người nói ở dưới tầng một ở trong sân trường đó, mặc dù đang diễn ra, tiếng quạt ở trên trần, tiếng máy bay nó đang đáp xuống phi trường ta sẽ nhất, chúng ta mà không nghe là bởi vì ý thức chúng ta đang theo dõi cái gì đó, thì tất cả những cái tồn tại còn lại như thế giới đang là nó vẫn không có mặt với chúng ta. Như vậy là nếu ý thức mình đang để mà một cái nào khác đó, thì cái nhận thức trực quan nó sẽ bị đánh mất, đánh mất vào cái thế giới bị để ý đó. Vận dụng cái kỹ năng này để trong kinh điển Pali dạy chúng ta về cái cách trị liệu khổ đau để chuyển hóa nó một cách có hiệu quả, tức là quán vô ngã, tạo ra một cái tiến trình là ly tâm của ý thức đối với cái nỗi đau đang diễn ra. Thì nỗi đau đó có mặt nhưng mà vẫn không khống chế hoàn thành chúng ta được. Ví dụ chúng ta quan sát như thế này: thân thể này không phải của tôi không bị lệ thuộc thân thể này, dòng cảm xúc này không phải là của tôi không bị lệ thuộc cảm xúc này. Thì nỗi đau nó có nhưng mà trở thành tan biến, bởi vì nỗi đau chỉ tồn tại trên hai cơ chế: hoặc là bám vào thân thể, hoặc là bám vào cái cảm xúc và đẳng thức hóa nó là chính mình. Bây giờ mình tách ly bằng cái cơ chế ly tâm thì chúng ta đạt được cái trạng thái trực quan về thân thể, về cái sự hiện hữu như là một thực tại của mình. Cho nên cái đau, cái bệnh là những cái phản ứng, nó không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và nhận thức của con người. Như vậy là huấn luyện cái trực quan về thân thể, về cảm xúc, thì dầu cho có đau có thì nó vẫn không làm cho chúng ta bị chìm, bị lún lút sâu trong bế tắc. Như vậy huấn luyện trực quan là làm thế nào đừng để cho cái nhận thức nó bị lôi kéo theo một cái đối vật mà nó đang không có trước mặt mình. Thì nhờ làm như thế thì chúng ta kéo cái thế giới hiện thực lại với chúng ta và không tách rời chúng ra làm hai thực tại đối lập, hay là khác biệt với nhau. Thì lúc đó hành giả được xem là cái người đang huấn luyện tâm thức của mình một cách thành công. Nhà bác học Archimedes cũng là một nhà triết gia, có một cái chết rất là đáng thương. Quốc gia của ông đó bị Ai Cập xâm chiếm, bị lính La Mã xâm chiếm. Thì trong lúc một cái cuộc chiến nó đang diễn ra thì ông đang phát minh là một cái công thức toán học mới về hình học không gian. Ông mừng quá mới dùng một cái cọ thật là to vẽ lên trên cái sân nhà, và ông đang reo vui với cái nỗi sung sướng ở trên cái phát minh này. Thì lúc đó là những cái tên lính La Mã đã có mặt tại nhà của ông rồi. Ông mới nhìn thấy chúng và vẫn nở nụ cười rất hoan hỷ và nói với chúng rằng là: xin đừng đụng đến cái hình học của tôi, xin đừng đụng đến cái cỏ của tôi, xin đừng đụng đến mọi thứ. Nói chưa dứt lời đó thì một cây giáo lao vào cái cổ, một cây giáo thì đâm vào ngực, một cây giáo đâm vào hai chân và ngã quỳ xuống chết tức tử tại chỗ. Bởi vì ông lẫn lộn giữa cái phát minh với cái đối vật đang được nhận thức bằng trực quan. Thay vì nhìn trực quan đây là giặc thì ông không thấy, ông thấy là hình học không gian, đây là cái gốc, đây là cái khám phá mới, đây là công thức mới, thấy chỉ có đó thôi. Còn giáo, tên, mát, những nỗ lực, những hành động giết ông chết ông không thấy nữa. Vui đùa, vui, mừng lắm, chào mừng giống như là mời gọi ta đến để chứng kiến cái sự phát minh của mình. Dĩ nhiên là chết ở trong trạng thái như vậy đó thì sinh ra sẽ là một thằng đồng thiên tài về lĩnh vực hành động quốc gia. Cậu bé Archimedes sau khi chết đó có thể nằm trong bụng mẹ mà vẽ hình học, phát minh toán. Chắc chắn là như vậy thôi. Và cái đó chính là cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của ông. Không có gì có thể hơn được. Cái đây vài hôm thì thằng đồng dân học mấy tuổi đến Việt Nam. Có vài tuổi thôi mà cô này đã sáng tác đến vài trăm tác phẩm. Tác phẩm nào cũng sâu sắc, các trả lời, các mô tả ở trong các tác phẩm khi đối diện với thế giới báo đài đó làm cho chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng là một cô bé vài tuổi đầu. Tại vì những gì mà được người ta gieo trồng là một cách có ý thức, có công thức, có phương pháp đó, nó được giữ lại theo một cái cơ cấu có tổ chức, được sử dụng trong những tình huống người ta cần. Một trong những tác phẩm đầu tay của thằng Đồng này đã được dịch ra tiếng Việt, quý vị hãy đón xem, để xem cái năng lực của một thằng Đồng trẻ trong lĩnh vực sáng tác như thế nào. Cái kiến thức của thằng Đồng nó thường nó là cái kiến thức của trực quan, không cần phải vận dụng cái kỹ năng của ký ức nhiều, mà trong tình huống đó cái sự phán đoán nó rất là chuẩn xác. Ai mà có thể khai thác được cái năng lực này đó thì rất dễ dàng biết được rằng là tiền thân của mình là ai. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh, nhưng chúng ta không biết rằng là mình là hậu thân của ai, bởi vì chúng ta đã sống không phải bằng trực quan mà bằng suy luận. Nhưng mà có những cái là mình có cảm giác rằng là mình có trực quan đúng, và cho thực tế là mình sai. Các nhà ngoại cảm là những người sử dụng trực quan. Vài lần tiếp xúc với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đó, thì cô có chia sẻ một cái kinh nghiệm chúng tôi cho rằng nó rất là phù hợp với học thuyết này. Cô bảo rằng là nhà ngoại cảm nào sử dụng thói quen của suy luận đó, thì khả năng đoán sai lầm có thể là từ 90% trở lên. Nếu ngày nào đó đó mà cái trực quan nó không xuất hiện thì nên từ chối, đừng mặc cảm, đừng sợ quê, ráng mà làm sẽ bị sai nhiều hơn. Cái thế giới của trực quan, của thế giới nó có thể hoạt động ngoài cái sự định đoạt và áp đặt cơ chế ý thức của chúng ta. Nó có thể xuất hiện trong một cái khoảnh khắc nào đó rồi sau đó nó không còn. Thì trong cái khoảnh khắc đó đó, chúng ta nắm lấy thì cái độ chính xác của nó là một hiện thực. Lạm dụng và lợi dụng vào cái năng lực trực quan ở trong các năng lực ngoại cảm nói chung đó có thể dẫn đến cái chết. Những cái tháng cuối của năm 2006 vừa qua đó, chúng ta nghe một cái tin rất là đau lòng là nhà thiên tài về điện bị chết về điện giật. Ông này phát hiện được cái năng lực thiên tài về điện của mình trong một cái lần tình cờ đi dự lễ cưới của một người bạn đó. Rồi điện nó bị hư, cho nên ông sửa lúc đó nó bị tay đụng vào ổ điện, điện nó cháy đỏ cả cơ thể mà ông vẫn sống nhăn ra. Từ đó là ông nổi tiếng về lĩnh vực này, cho nên ông đã được rất nhiều cái công ty mời tới để mà điều chỉnh điện, không cần bất cứ một cái đôi dép cách điện hay là một các cái dụng cụ cách điện nào, ông làm bằng tay của mình, điều chỉnh sửa rất là nhanh. Sau đó thì ông vì hoàn cảnh khó khăn cho nên ở một nhà người bạn ăn chay trường, ông ăn chay. Rồi cái bữa đó đó thì người ta cũng mời ông tới để mà điều chỉnh điện, cái ỷ vào cái năng lực đó, ông điều chỉnh giật chết mất tiêu. Rồi người ta báo chí nó mới đổ thừa do ăn chay và năng lực điện bị mất. Thực ra đó, các cái năng lực thiên nhiên và tự nhiên trong con người đó, nó không phải do ăn chay ăn mặn, do tu không tu. Nó có như một biến cố, người ta muốn không muốn nó vẫn có mặt. Phan Thị Bếp Hằng kể và nhiều nhà ngoại cảm khác kể đó, khi mà phát hiện ra cái năng lực đó, họ muốn chết, họ muốn tự tử, khủng hoảng toàn diện, đau khổ toàn diện, bị cô lập, bị bế tắc, có ngày phải nghe các âm thanh của thế giới loài ma, thấy những thứ mà mình không muốn thấy, đâu phải sướng ích gì đâu. Rồi từ từ làm quen, bắt đầu làm chủ được cái nhận thức đó, cho nên khóa và mở tùy theo ý muốn của mình. Như vậy là đối với các nhà ngoại cảm thì trực quan là có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất đó là nó phản ánh một cái nhận thức đúng để giúp cho họ có thể truyền thông với thế giới của cõi âm, và hỗ trợ cho những người dương biết được cái hiện tình của người thân mất tích của họ. Rồi phương diện thứ hai đó là nhờ cái năng lực trực quan này, họ đã trở thành những nhà hoằng pháp thế chúng ta cho những nhà mắt xích vốn không tin thế giới sau khi chết. Họ nói nó có áp phê nhiều hơn chúng ta nhiều. Chúng ta nói thì bị quan niệm như là mèo khen mèo dài đuôi. Còn những người này nói đó, nó trở thành như là một cái gì đó thuộc về khoa học, mà năng lực tri thức của con người chưa có tiếp xúc, chưa có chạm đến được. Do đó nó phát huy được cái năng lực trực quan đúng đó, thì chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa trong cuộc đời. Phát huy bằng sự thực tập thiền, các ngoại cảm nó có thể xuất hiện bằng năm tình huống. Thứ nhất là do bẩm sinh. Cái định lực trực quan về ngoại cảm này là do cái cấu trúc y học đặc biệt nào đó về gen di truyền, cho nên khi sinh ra chúng ta có, mà khỏi phải huấn luyện thực tập. Cái này có thể tồn tại lâu, có thể là một đời người. Cái tình huống thứ hai đó là một cái biến cố thập sinh nhất tử làm thay đổi cái cấu trúc nào đó, và phần lớn đối với những con người rơi vào tình huống đó là có thể chết, nhưng người này sống lại. Phan Thị Bích Thành trở thành nhà ngoại cảm sau một cái chứng bệnh là chó điên cắn, chó dại cắn. Bạn cô ta thì chết mà cô ta thì sống. Nhiều nhà ngoại cảm té đập đầu xuống đất theo như người ta là đi đai, tự nhiên sống lại từ cõi chết và có được cái năng lực mà mình không thể biết. Cái biến cố thập sinh nhất tử đó làm thay đổi cái cấu trúc, cái vỏ não đó. Mà các nhà học đó nó có một cái lớp thùy mã. Lớp này nó chứa hết tất cả các năng lực tri thức của con người từ nhiều đời kiếp, do vì cách ấm của lòng tham, lòng sân, lòng si trong vô minh, trải qua tiến trình của sanh tử là người ta không sử dụng được chúng, mà chỉ sử dụng được là một phần hay là 0.000 của những gì mà con người có thể có. Cho nên cái sự va chạm làm cho cái lớp và thùy mã nó được vỡ ra, tri thức đó nó xuất hiện như là hiện tiền, người đó có thể sử dụng một cách vô tận. Thì đối với những người ngoại cảm do biến cố thập sinh nhất tử đó tồn tại có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm là tùy theo từng người. Tình huống thứ ba là tình huống thực tập tâm linh, chuyển hóa tâm thức, dẫn đến cái tiến trình chứng đắc như các hành giả tâm linh trong nhà Phật và một số các hành giả tâm linh các tôn giáo khác. Thì cái này nó bền, sau khi có rồi nó không mất, nó đạt được trạng thái là a bề bạc trí, tức là bắt thói chuyển. Rất là hiếm. Nhiều khi một giai đoạn vài chục năm chưa chắc đã có được một người nào, hoặc là có được một phần nhỏ thôi. Tình huống thứ tư đó là tình huống thực tập, huấn luyện. Bây giờ các nhà ngoại cảm mở lớp đào tạo, dạy các kỹ năng phản xạ để có thể đón biết được cái thế giới xung quanh, mà không phải ai học cũng có thể thành công. Những người đã có được cái năng lực ngoại cảm mà từ đó là nó hơi mạnh và đặc biệt chút xíu đó, thì có thể phát huy được cái này. Và sau khi được huấn luyện và thực tập đúng thì họ có thể thành công. Ví dụ vào trong nhà, họ có thể biết là trong ngôi nhà này có bao nhiêu hương linh đang tồn tại, ở dưới nền nhà có mồ mả mấy cái chết trong tình huống nào. Họ vô họ cảm nhận được liền, họ được huấn luyện và cảm nhận được điều đó, và họ báo cho chúng ta để chúng ta có thể làm cái gì đó giúp cho cõi âm được siêu, cõi dương được thế. Nó không phải ai cũng có thể thực tập được thành công. Quý thầy, quý sư cô hãy dở cái bàn tay của mình lên xem, từ gần cái cụm bàn tay này nè, nó có một cái đường thẳng đi ngang qua đến cái đường thỏa mãn không? Nếu ai có con đường đó thì học cái này thành công lắm. Cái nhạy cảm giác quan rất là bén, có thể biết trước được các sự kiện sẽ diễn ra. Giao lưu tiếp xúc với người nào đó chỉ bằng qua một cái tích tắc của tiếp xúc thôi là có thể biết được cá tánh của người kia khá chuẩn xác. Nếu ai có được cái đường đó đó là có thể học thành công về lĩnh vực này. Có, nhưng mà bị giải phẫu làn da hết à. Đó là bốn tình huống. Còn tình huống thứ năm đó là tình huống của các dòng linh nhạy bén lắm. Tức là trong cái thế giới gọi âm, họ không bị giới gián cách bởi vật lý, vì họ không có thân thể, cho nên họ có thể biết được cái cảm xúc của con người, của những người thân, của người thương, ai là bạn, ai là thù, và họ có thể có những phản ứng đối lập. Cho nên luôn tiện đây chúng tôi xin nêu ra một sự kiện mà phần lớn các Phật tử rất là lo ngại, nhất là những người đang sống ở hải ngoại. Do cái luật của tống táng nó khác hoàn toàn phong tục tập quán của người Việt Nam. Khi đọc đến cái câu của Ngài Huyền Tráng dạy rằng là phải để yên thân thể của người quá cố trong vòng 8 tiếng trước khi liệm, để đảm bảo được cái an toàn về cái phản cảm xúc của người đó. Mà không, người đó có cái cảm giác rằng là mình đang thương tổn thân thể. Cho nên ở Việt Nam thì ta tuân thủ cái luật này, còn ở nước ngoài cách nào, bởi vì trong vòng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng tùy theo các quốc gia là mình phải tản liệm thôi, không có cách nào khác. Thì thực ra đó thì các hương linh đó là có cái trực quan rất là mạnh. Khi chúng ta mời những người âm công đến tản liệm thì công việc của họ là gì? Đầu tiên là dùng rượu so bước rửa sạch sẽ cơ thể chúng ta. Chỉ là bằng rượu thì nó không bị các phản ứng oxy hoặc là các phản ứng quá chất diễn ra làm cho thân thể này nó giảm cái tiến trình bị quỷ dại quỷ hoại. Người ta hỗ trợ đó bằng trà vân vân, trà tốt, chứ đừng có để giải dốc hay là mặt cưa, mấy cái này nó làm thân thể bị hư nhanh lắm. Cho nên khi tổ chức lễ tang đó thì đừng gọi là tiếp đãi khách bằng trà, bởi vì độc tố của thân thể nó sẽ bị trà hút. Cho nên ta phải tẩn liệm bằng trà là vậy. Như vậy là khi chúng ta phát xuất từ một cái động cơ là muốn giúp cho cơ thể này nó được tốt, được bền, chúng ta là có sự quan tâm, có tình thương với người thân của mình. Hương linh bằng trực quan cảm nhận điều này hơn ai hết. Là con người với nhau, vì ngoại giao chúng ta có thể biết cái hành động tốt của người kia có thể chưa hẳn là tốt, có thể là xấu. Nhưng hương linh đó không thể nào lầm lặng cái đó được. Con người có thể bị lầm lặng, hương linh cảm nhận rất là chuẩn xác. Cho nên khi họ mới nằm xuống, chúng ta thương họ, chúng ta ghét họ, chúng ta đứng về phía họ, chúng ta kháng cự họ, họ cảm nhận chuẩn xác lắm. Vì vậy là trong cái thời gian chúng ta tẩn liệm đó, không có gì để phải sợ. Vấn đề mà kinh điển nhà Phật dạy đó, đó là cái phản ứng cảm xúc đó có thể hỗ trợ và có thể làm cản trở tiến trình tái sanh. Cho nên dòng có thương nhưng mà đừng để những dòng nước mắt, thì hương linh đó vẫn biết chúng ta thương, chứ không để cho họ bị quyến luyến bởi những dòng nước mắt của chúng ta thì hương linh dễ dàng được tái sanh hơn. Do đó là chúng ta nên mạnh dạn là nên phá hủy cái phong tục chờ đợi 8 tiếng, bởi vì nó không có lợi gì hết. Và lúc nó dẫn đến cái tiến trình là sợ hãi, lo lắng. Ví dụ nhiều gia đình Phật tử đó, sau khi tẩn liệm cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình cách đây vài chục năm, bây giờ đọc đến cái đoạn đó họ cảm thấy rai rứt và đi hỏi: thầy ơi, bây giờ lỡ lúc đó tôi đã tẩn liệm 2 tiếng đồng hồ, không biết giờ cha tôi, mẹ tôi đi tới đâu, tái sanh về đâu. Là những nỗi buồn vô cớ không có giá trị gì, làm cho họ mất ăn bỏ ngủ thế này thế kia. Do đó là những nhà tâm linh đó, thì chúng ta phải hướng dẫn rất là kỹ. Cái tình huống các hương linh có được trực quan là điều không thể cố định. Và nếu như người đó mà có được cái năng lực thôi miên khi còn sống đó, thì sau khi chết mà nếu không được siêu đó, thì cái năng lực này sẽ giúp họ có thể làm những hành động cụ thể, mặc dù rất hiếm, rất ít, nhưng nó có thể thể hiện. Đó là 5 tình huống có trực quan. Và 5 tình huống đó nó có thể đúng, có thể sai. Cái tiến trình của đúng đó nó diễn ra trong một thời gian nhất định, với điều kiện mà các nhà ngoại cảm cho biết đó là phải là khí hậu tốt, không bị sấm sét, không bị oi bức, không bị mưa, thì cái phần mà đoán định nó mới chuẩn xác. Bữa nào bị mưa, giông, bão, tố đó, thì các nhà ngoại cảm đừng có thể hiện hảo hớn, làm như thế là mất tiếng vì không bao giờ có kết quả. Cho nên cái năng lực trực quan nói gì thì nói, nó vẫn lệ thuộc vào, nó bị tác động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà chúng ta vừa học, như là quan học, hay là như là góc độ, như là tầm nhìn, như là yếu tố sức khỏe của cơ thể và nhiều yếu tố khác nữa. Do đó nó không phải là cái sự tuyệt đối, nó chỉ là một tiến trình của sự tu tập rồi. Và do vậy đó mà ở trong kinh điển Pali đó, Đức Phật không khuyến khích chúng ta phát triển năng lực này, mà dạy chúng ta phát triển cái chánh niệm tỉnh thức, thấy, nghe, ngửi, biết, ý thức rất rõ về sự vận hành của đi đứng nằm ngồi trong tiến trình mà chúng ta có mặt hiện hữu, để chúng ta làm chủ được thân thọ tâm pháp. Thì đó là một cái đóng góp rất là lớn của Đức Phật. Còn Ngài Trần Na thì đóng góp theo một cái hướng khác, vay mượn cái phương pháp của Ấn Độ giáo như là một cái sự nổi trội lúc bấy giờ để trở thành một phương pháp tu tập và hành trì để giúp cho người ta biết được đạo Phật từ góc độ triết học của họ. Và chúng ta kết thúc tại đây.